Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình tin tức đó đây. Thưa quý vị, chương trình tin tức đó đây là đến với quý vị vào 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Với những bản tin vui, tin lạ và những bản tin lượm lặt đỏ đây tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Bản tin đầu tiên, thưa quý vị, có một cư dân sau cái vụ cháy rừng ở Pacific Palisades ở Los Angeles đã đoàn tụ với một con chó cưng sống sót sau 5 ngày cháy rừng. Như quý vị đã biết thì cứ hôm 7 tháng 1, phần lớn cư dân ở khu Pacific Palisades ở Los Angeles, Mỹ nhận được cái lệnh sơ tán bởi vì cháy rừng trở nên nghiêm trọng hơn. Và Casey Covin khi đó đã cố gắng từ chỗ làm quay về nhà để mà lấy một số đồ đạc và đem theo hai con chó cưng, đó là Tika và Oreo. Tuy nhiên, đường về nhà bị tắc cứng bởi vì cái đoàn xe đang trên đường di tản và sơ tán. Thì trong cái cảnh tuyệt vọng thì Covin đã gặp một cái phóng viên của đài NBC tên là Liz Groth và tâm sự với cô về tình cảnh của hai con chó cưng bị mắc kẹt ở nhà. Covin nói rằng là tôi đã nhặt chúng trên đường về nuôi và chúng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn như vậy. Làm sao mà tôi về nhà đây bây giờ? Và khi mà thấy tình cảnh của Covin á, một lính cứu hỏa đã đề nghị sẽ đến nhà của anh để giúp sơ tán hai con chó. Khi mà tới nhà thì lính cứu hỏa này tìm được con Tika, nhưng mà con Oreo đó đã bỏ chạy mất tiêu. Chỉ vài giờ sau đó thì ngôi nhà của Colvin bị lửa thiêu rụi. Khi mà cái đám cháy nó tràn qua cái khu vực, Colvin vẫn nuôi hy vọng tìm được Oreo và anh dán tờ rơi khắp nơi để tìm con chó cưng của mình. Và cô phóng viên Kurt cũng giúp đăng bài tìm Oreo trên trang Instagram của cô. Và đến hôm 12 tháng 1, tức là 5 ngày sau vụ cháy đó, thì Covin được hàng xóm báo tin đã nhìn thấy Oreo và giúp anh tìm đúng nơi con chó cưng nó đang ở. Và quý vị biết không, khi mà tới nơi, Covin một tay cầm đồ chơi của Oreo, một tay thì bế Tika và từ từ tiến gần đến Oreo trong lúc cái con vật này đang nằm ngủ trên cái đống đổ nát của nhà hàng xóm. Và khi nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, Oreo vẫy đuôi mừng rỡ, nhanh chóng len qua cánh cổng sắt, nhảy vào vòng tay của Covin. Và hiện chưa rõ Oreo nó làm thế nào để mà sống sót khi mà ngọn lửa tàn phá khu vực. Và anh Covin đã bật khóc khi mà thấy Oreo, con chó cưng mà anh không kịp đem theo khi sơ tán bởi vì cháy rừng, và vẫn sống sót sau 5 ngày lạc chủ. Và được đoàn tụ với chó cưng chỉ sau 5 ngày thì Colvin mừng rỡ hét lớn. Và người đàn ông này cũng cảm ơn cô phóng viên Groth đã giúp ghi lại khoảnh khắc cảm động này. Và thưa quý vị, cái vụ cháy rừng đã hoành hành nhiều khu vực ở Los Angeles gần một tuần rồi, hơn một tuần rồi. Và hiện nay đã có ít nhất 26 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Đám cháy đã khiến cho hơn 150.000 người phải sơ tán và tàn phá khoảng hơn 12.000 ngôi nhà và các công trình, trong đó có rất nhiều những cái khu dân cư cao cấp với những căn hộ triệu đô, thưa quý vị, và cầu xin bình an đến với tất cả những người dân của Los Angeles nói riêng và người dân tiểu bang California nói chung, thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì 400 triệu tín đồ Hindu là ở bên Ấn Độ đó, thưa quý vị, đã dự lễ tắm sông Thiên. Ở Ấn Độ, cái lễ hội Kumbh dự kiến đón tiếp 400 triệu người hành hương đến tắm ở 3 cái dòng sông hợp lưu tại thành phố Prayagraj. Đám đông hành hương bắt đầu cái nghi thức tắm trước khi mặt trời mọc ngày 13 tháng 1 ở bờ sông Sangam, nơi mà coi là cái hợp lưu của sông Hàng, sông Yamuna và Saraswati. Dòng sông Thiên theo truyền thuyết thì tại thành phố Prayagraj thì ở cái bang Uttar Pradesh phía bắc của Ấn Độ. Một cái tín đồ tên là Sumila Devi, 45 tuổi, nói rằng tôi rất vui cảm giác đang tắm trong một cái mật hoa bất tử. Rina Rai, nữ doanh nhân, cất cái giọng phấn khích khi nói về cái chủ đề tâm linh đã đưa bà đến cái lễ hội, nơi mà những cái chiếc lều lớn đã dựng lên chật kín dọc bờ sông. Người phụ nữ 38 tuổi này nói là tôi là người Hindu và đây là cái dịp không thể bỏ qua, và cho biết rằng đã đi hơn 1.000 km từ cái bang Madhya Pradesh để tham gia cái lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 1 cho đến ngày 26 tháng 2. Các nhà sư thì họ mặc cái áo choàng màu nghệ Tây cùng với những tín đồ theo trường phái tu khổ hạnh, bôi cái tro sám lên người rồi len lỏi giữa những cái đám đông để mà đi ban phước. Nhiều người trong số họ đã đi bộ nhiều tuần lễ để mà đến đây. Và cái giáo sĩ Hindu kim thủ hiến của cái bang Uttar Pradesh tên là Yogi Adityanath đã phát biểu chào đón các tín đồ đến với lễ hội và nói rằng lễ hội văn hóa và tâm linh lớn nhất thế giới đã bắt đầu và mời trải nghiệm cái sự thống nhất trong cái sự đa dạng để mà thiền định và tắm trong cái dòng sông thiên, nơi mà giao thoa giữa đức tin và hiện đại. Và ban tổ chức cho hay là cái số người tham gia cái lễ Kumbh Mela dự kiến bằng tổng số dân của Hoa Kỳ và Canada, tức là khoảng 350-400 triệu tín đồ sẽ đến đây. Và quý vị cứ tưởng tượng được không, cái công tác chuẩn bị quy mô nó tới cỡ nào rồi. Một cái phát ngôn nhân của lễ hội Vivek Charuvedi cho biết trước lễ khai mạc. Và cái các nhà sư của Hindu vác cờ của giáo phái bắt đầu diễu hành về phía dòng sông từ tối hôm 12 tháng 1. Và cái máy đã kéo các tượng thần của Hindu kích cỡ như người thật ở phía sau. Bên cạnh là cái đoàn voi để thắp tung giữa những cái tiếng trống nhộn nhịp của người hành hương. Và Zari Pensatila đã mất 3 ngày đến đây. Cô và hàng xóm đã đi cùng một cái đoàn xe khách 11 chiếc khởi hành từ cái bang Gujarat nơi cô ở. Cô nói rằng tôi tin trên đời này thật sự có thần linh và tôi đã chờ rất lâu để được tắm ở cái sông thiên. Ban tổ chức đã bố trí khoảng 150.000 nhà vệ sinh và mạng lưới bếp ăn có thể phục vụ 50.000 người cùng một lúc. Khoảng 68.000 cột đèn LED để chiếu sáng lễ hội. Và trong cái lần gần nhất lễ hội tổ chức năm 2019 thì cái thành phố này cũng đã đón tiếp 240 triệu người hành hương. Cảnh sát tuần tra liên tục ngày đêm để mà bảo đảm an ninh. Và thưa quý vị, chính quyền và cảnh sát cũng thiết lập mạng lưới các trung tâm tìm đồ thất lạc nè, rồi họ phát hành những cái ứng dụng điện thoại để mà giúp người hành hương bị lạc. Tại đông quá mà, 350-400 triệu người lận, cho nên có thể bị lạc, cho nên sẽ phát hành cái ứng dụng điện thoại giúp người hành hương bị lạc có thể trở về với gia đình của mình. Và nhiều người hành hương bắt đầu tắm trong cái nước lạnh từ ngày 12 tháng 1 vừa qua, và bất chấp cái trời mưa và nhiệt độ ban đêm giảm xuống chỉ có 15 độ C mà thôi. Bởi vì họ cho rằng cái mưa chỉ làm tăng thêm cái không khí sùng đạo. Một cái cư dân tên là Charakan Nevet Patel, 56 tuổi, nói rằng một khi mà dầm mình xuống nước, mình sẽ không thấy lạnh nữa và tôi cảm thấy mình đã hòa một với thần linh. Được biết, người Hindu họ tin rằng tắm trong cái lễ khâm giúp tẩy rửa tội lỗi và cứu rỗi linh hồn. Bhavani Paniri, công chức chính quyền của bang Maharashtra, cho hay rằng cái bầu không khí sôi động xứng đáng với cái hành trình dài của anh, và theo anh thì cái mọi thứ đều đẹp tuyệt vời, thưa quý vị. Và thưa quý vị, những cái lễ hội như thế này rất là vui, và cũng nên cho chúng ta tìm hiểu thêm để biết rằng mỗi tôn giáo, mỗi đất nước có một cái truyền thống văn hóa riêng, và đó là một điều mà chúng ta cũng tìm hiểu để cảm thấy rằng cái cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ, thưa quý vị. Một cái bản tin có liên quan đến người Mỹ gốc Việt. Ở bên ở một cái tiểu bang tên là Louisiana thì có một cái thị trưởng gốc Việt bị bắt với cáo buộc liên quan đến ma túy. Ti Rinh Trương, một thị trưởng gốc Việt 25 tuổi của thành phố Bogalusa, Ồ, thị trưởng này trẻ quá, mới 25 tuổi thôi, nhưng mà tiếc rằng đã bị bắt với cáo buộc là thành viên của băng đảng ma túy quy mô lớn. Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm bạo lực ma túy của cơ quan cảnh sát tiểu bang Louisiana, gọi tắt là LSP, gần đây đã khám xét và bắt thị trưởng thành phố Bogalusa tên là Tyrin Trương và 6 nghi phạm khác sau cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 4 năm 2024. FBI cho biết rằng cả 7 nghi phạm bị cáo buộc là thành viên của băng đảng buôn bán ma túy lớn, sử dụng mạng xã hội để mà phân phối chất cấm và lợi nhuận từ hoạt động buôn bán ma túy được dùng để mà mua súng. Ông Trương này, ông đối mặt với các cáo buộc phân phối là thuốc phiện, thuốc lắc, chế phẩm cần sa bất hợp pháp và gạ gẫm gái mại dâm. Và ông tổng trưởng lý của tiểu bang Louisiana tên là Lee Muriel cho biết rằng chúng tôi không có khoan nhượng với các hành vi phạm pháp, đặc biệt là từ các quan chức. Và ông Trương được tại ngoại cùng ngày sau khi nộp 150.000 Mỹ Kim từ bảo lãnh, và ông được cho là đã quay lại văn phòng thị trưởng làm việc sau đó. Văn phòng của ông Trương và hội đồng thành phố Bogalusa chưa có trả lời những cái yêu cầu bình luận của cái giới truyền thông về cái sự việc này. Ông Trương sau đó đăng 3 cái câu đầu tiên trong cái kinh thánh kèm theo cái phần mô tả, nói rằng tôi luôn nhẩm 3 câu này mỗi sáng kể từ khi nhậm chức và hôm nay cũng vậy. Tôi cầu nguyện Chúa sẽ tiết lộ ai là người đứng sau vụ việc này. Bạn sẽ lầm nếu nghĩ tôi điều hành đường dây buôn bán ma túy hay là các tội ác khác. Tyrin Trương, 25 tuổi, là người gốc Việt, trở thành thị trưởng trẻ nhất lịch sử của tiểu bang Louisiana trong cuộc bầu cử năm 2022. Và kể từ khi nhậm chức, thì ông Trương ủng hộ tăng cường hiện diện cảnh sát trên đường phố Bogalusa, được xem là chính sách giúp giảm thiểu tỷ lệ tội phạm trong thành phố 10.000 dân này. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy rằng có một người Mỹ gốc Việt mới có 25 tuổi thì trở thành thị trưởng, mà thị trưởng rất là trẻ của một tiểu bang Louisiana, thì chúng ta cũng rất là tự hào, đúng không quý vị? Nhưng mà khi mà bị cáo buộc với cái tội và bị bắt với cáo buộc liên quan đến ma túy này, thì hiện giờ thì các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và chưa có tiết lộ rằng cái sự việc này như thế nào. Chúng ta sẽ đón xem trong thời gian sắp tới nhé. Và một cái bản tin nữa, đi xét nghiệm DNA. Cái bản tin này cũng từ Việt Nam. Thấy con quá xinh và có một kết quả bất ngờ, thưa quý vị. Một cái sự nghi ngờ thôi thúc một cái anh này, cái ảnh làm cho ảnh một mình tiến hành xét nghiệm DNA. Và cái kết quả xác nhận là cô bé tên Lan, con của anh ta, không phải là con gái ruột của mình. Cái anh này cảm thấy sốc là ghê gớm, đâm ra nghi ngờ vợ mình. Và anh trở nên xa cách và lạnh nhạt với vợ và cả con gái nữa, và thường về nhà trong cái tình trạng say xỉn. Một đứa nhỏ nó, sau khi say xỉn thì anh đối chất với vợ về cái kết quả xét nghiệm ADN và cáo buộc cô đã ngoại tình. Tuy nhiên thì Hồng, người vợ, tên của người vợ thì khăng khăng phủ nhận cáo buộc và cuối cùng sẽ chuyển đến Hà Nội cùng với cô con gái. Và việc chuyển ra Hà Nội ở buộc cô Lan này phải chuyển trường, một cái hành động... cái hành động này đã bất ngờ tiết lộ ra một cái sự thật. Tại cái ngôi trường mới này đó, thì Lan nhanh chóng, Lan cái là cô bé đó, kết bạn với một bạn học nữ. Và đáng chú ý là cái cô bé này cũng có sinh cùng ngày sinh và thậm chí cùng bệnh viện với cô bé Lan này. Và sau đó thì hai gia đình trở nên thân thiết, cho nên vào một cái bữa tiệc sinh nhật, tại vì hai người sinh cùng ngày mà hai đứa bé này sinh cùng ngày do mẹ của người bạn này tổ chức á, thì mẹ của cô bạn nhìn thấy Lan và hết sức bất ngờ bởi vì Lan rất giống bà hồi nhỏ. Và theo yêu cầu của gia đình thì Hồng đồng ý xét nghiệm DNA và kết quả xác nhận rằng hai cô bé đã bị trao đổi khi mới sinh do nhân viên của một bệnh viện tại Hà Nội đã nhầm lẫn. Hiện tại thì hai gia đình thường xuyên dành thời gian bên nhau và đã đạt được sự đồng thuận sẽ tiết lộ sự thật với các cô gái khi mà đến thời điểm thích hợp. Và hai gia đình họ không có tiết lộ liệu họ có kiện cáo gì bệnh viện hay không. Và cái câu chuyện mà bị trao đổi được hãng truyền thông Việt Nam đưa tin gây ra một cái cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Một người nói rằng câu chuyện thực sự rất là ly kỳ, giống như những cái nút thắt trong cái bộ phim truyền hình của Đại Hàn mà đã lấy nước mắt của rất nhiều khán giả Việt Nam, khán giả Hàn Quốc nữa. Đó là bộ phim Trái Tim Mùa Thu, thưa quý vị. Có một người khác cũng nói thêm rằng nếu mà không cần thiết thì xét nghiệm ADN làm gì, Tại vì nếu mà làm chuyện đó thì nếu dù có rằng đúng hay sai, thật hay không thật thì điều đó cũng chỉ gây ra cho quý vị, cho bạn những cái rắc rối không đáng có mà thôi. Nhưng mà người khác cũng nói rằng nhân viên y tế cũng đã phạm một cái sai lầm rất là kinh khủng. Và may mắn thay, một cái sự thật cuối cùng cũng được phơi bày ra. Và đó là một cái sự kiện rất là hy hữu, mà cho tới giờ thì không biết rằng, bản tin không nói rằng hai gia đình nó tính toán như thế nào. Và thưa quý vị, nếu mà gặp trường hợp như vậy thì quý vị sẽ làm gì? Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức đó đây vào ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên làn sóng 11:60 AM.